Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi mỗi người dân phải là pháo đài phòng chống dịch bệnh. Giữa bối cảnh số ca nhiễm virus corona được xác nhận tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng trong một tuần qua, lên đến 47 người, tính đến tối 13 tháng 3. Trong số 3 ca nhiễm mới được Bộ Y tế Việt Nam xác nhận vào ngày 13 tháng 3, có 2 ca ở Hà Nội, một người là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, một người là người giúp việc của bệnh nhân thứ 17, và một ca ở thành phố Hồ Chí Minh là một nam thanh niên có tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận. Tại cuộc họp ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại tuyên bố trước đó của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, nói rằng Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 của việc phòng chống dịch, sau khi giai đoạn 1 được các lãnh đạo đánh giá là giành chiến thắng, với toàn bộ 16 ca nhiễm bệnh đều được chữa trị thành công và xuất viện. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi khu dân cư phải là pháo đài phòng chống dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, và cảnh báo thêm rằng nếu chậm trễ, dịch bệnh sẽ hạ knock out chúng ta. Lời kêu gọi của ông Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra khi Việt Nam chỉ trong một tuần đã công bố thêm 31 ca nhiễm bệnh, tăng gần gấp đôi so với 16 ca bệnh được xác nhận trước đó kể từ đầu dịch. Ca bệnh thứ 17 được xác nhận khi Việt Nam đã bước sang ngày thứ 22 không có ca nhiễm mới và chuẩn bị để công bố hết dịch. Nhận định về nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống dịch COVID-19, blogger Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội cho rằng giới hữu trách Việt Nam đã làm hết khả năng của mình. Duy chỉ có một điều là thông tin trong giai đoạn trước khi công bố ca nhiễm thứ 17, theo ông, là không được rõ ràng, minh bạch. Ông Nguyễn Chí Tuyến giải thích thêm với VOA.
Cái đứng mãi ở con số 16 ấy, thì nhiều người dân người ta nói rằng là cái tình hình dịch bệnh nó không thể nào nó cứ đứng mãi cứ được. Mà nhiều người ta nói thẳng ra là có những cái người có thể có rất là nhiều khả năng. Ví dụ như chẳng hạn như có những người đột tử, thậm chí là đột tử giữa đường chẳng hạn. Nôm na là người ta nói là chính phủ vẫn còn chưa công khai minh bạch rõ ràng tất cả đầy đủ cho dân để cùng biết. Thế nên là có cái điểm đó thì tôi thấy rằng trong cái giai đoạn trước thì là không được thông tin đầy đủ, minh bạch và chính xác lắm.
Cũng trong cuộc họp ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ thu phí điều trị COVID-19 đối với người nước ngoài, sau khi có một số ý kiến trên mạng vào tuần trước tỏ ý lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành bệnh viện miễn phí cho dân của những nước giàu nếu như vẫn tiếp tục áp dụng chính sách chữa trị miễn phí cho tất cả những người bị nhiễm dịch bệnh COVID-19. Nhà báo Nguyễn Công Khế viết trên trang Facebook cá nhân rằng Việt Nam không khéo sẽ trở thành vùng trũng của những người ngoại quốc đến trốn bệnh và chữa bệnh không mất tiền. Đề cập đến chính sách này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 13 tháng 3 khẳng định người nước ngoài nếu mắc bệnh thì phải trả phí điều trị, nhưng không phải trả chi phí cách ly và xét nghiệm. Trong khi đó, người dân Việt Nam vẫn được hưởng chính sách miễn phí điều trị COVID-19. Bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách này, blogger Nguyễn Chí Tuyến nói.
Ngay cả các nước ở bên kia Mỹ hoặc là các nước châu Âu thì không phải lúc nào người ta cũng miễn phí hết tất cả cho công dân của họ hoặc là cho người nước ngoài cả. Thế nhưng mà trong khi đó thì Việt Nam thì đâu có phải là nước giàu có gì. Cho nên là trong thời gian tới, nhiều khả năng là nó sẽ có rất là nhiều những cái người bệnh nhân mà trong đó là có người nước ngoài. Thế thì có một số những cái dịch vụ phải tính tiền thì tôi cũng đồng ý cái chuyện đó.
Tính cho đến ngày 13 tháng 3, Việt Nam hiện đang theo dõi cách ly gần 29.000 người. Trong đó có 440 người cách ly tại bệnh viện, hơn 11.500 người cách ly tập trung tại các cơ sở và gần 17.000 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú.
Hàng trăm kỹ sư của tập đoàn Samsung đến từ Hàn Quốc đã được miễn các quy định kiểm dịch của Việt Nam với điều kiện họ phải làm việc riêng biệt với các nhân viên khác. Việt Nam đã ra quyết định cách ly bắt buộc 14 ngày. Đối với tất cả những người đến từ các vùng dịch, trong đó có Hàn Quốc, từ ngày 27 tháng 2, vì dịch corona tăng mạnh tại nước này. Hàn Quốc là tâm của ổ dịch lớn thứ nhì châu Á sau Trung Quốc, với 7.979 ca nhiễm tính từ ngày 13 tháng 3, trong khi Việt Nam mới ghi nhận ca nhiễm thứ 47. Hãng tin Yonhap dẫn lời đại sứ Hàn Quốc tại Hà Nội hôm 13 tháng 3 cho biết là Việt Nam đã chấp nhận kiến nghị của sứ quán để miễn cách ly bắt buộc đối với các kỹ sư của công ty Samsung Display. Đầu tuần này, Đại sứ quán Hàn Quốc đã yêu cầu Việt Nam miễn bắt buộc cách ly đối với 700 kỹ sư đến từ Hàn Quốc để công ty Samsung Display có thể nhanh chóng chuẩn bị nâng cấp các đường dây sản xuất tại Việt Nam sau khi Samsung tạm thời đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc và Hàn Quốc vì diễn tiến dịch corona tăng mạnh tại những nơi này. Theo Yonhap, thì nhóm kỹ sư Samsung Display đầu tiên sẽ đến sân bay quốc tế Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20 tháng 3 và sẽ di chuyển đến các nhà máy của Samsung Display ở tỉnh Bắc Ninh, nơi họ sẽ ở tại một tòa nhà riêng biệt và hạn chế tiếp xúc với những người khác. Nhưng một bản tin của Reuters hôm 13 tháng 3 tường thuật rằng khoảng 200 kỹ sư Samsung Display từ Hàn Quốc đã đến và được nhập cảnh Việt Nam mà không phải cách ly. Reuters dẫn lời một người phát ngôn của hãng hàng không Asiana tường thuật rằng một phi cơ thuê bao của Asiana Airlines chuyên chở 186 kỹ sư của Samsung Display đã bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam hôm thứ Sáu, 13 tháng 3. Reuters cho biết là Samsung Display không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters và các đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không thể bình luận trong tức thời. Người phát ngôn của Asiana Airlines cho biết là sẽ có thêm nhiều chuyến bay để đưa thêm các kỹ sư Samsung Display tới Việt Nam. Tuy nhiên, ông này không cho biết thêm chi tiết. Samsung Display cung cấp màn hình cho các công ty sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, trong đó có Apple, Samsung Electronics và Huawei. Samsung đã rời phần lớn các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của công ty này sang Việt Nam từ suốt thập niên qua. Chỉ riêng tập đoàn Samsung Electronics đã chiếm tới 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đầu tháng 3 năm 2020, đại diện của tập đoàn Samsung Electronics Hàn Quốc cho biết là tập đoàn này sẽ bắt đầu xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển với kinh phí 220 triệu đô la Mỹ ở Việt Nam, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, báo chí địa phương cho biết là lễ động thổ của công trình này đã bị hủy vì dịch COVID-19 bùng phát, khiến cho Việt Nam phải ra lệnh hạn chế du hành đối với tất cả những người Hàn Quốc. Ban tổ chức Grand Prix Việt Nam chính thức thông báo chặng đua công thức 1 ở Hà Nội đã được hoãn lại, không diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 như đã định vì dịch viêm phổi cấp chủng mới COVID-19. Formula One đã quyết định hủy giải công thức 1 ở Bahrain và ở Việt Nam sau khi giải Grand Prix Australia, chặng đua mở màn ở thành phố Melbourne, bị hủy vào giờ chót vì dịch corona. Báo The Guardian của Anh trích dẫn thông báo của Formula One nói rằng do dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu, tất cả các bên liên hệ đã đi đến quyết định hoãn lại Grand Prix Bahrain và Việt Nam. Việt Nam Express dẫn thông báo của Việt Nam Grand Prix cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa FIA, F1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam và Công ty Việt Nam Grand Prix. Bahrain Grand Prix dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 3, trước đó đã được lên kế hoạch để diễn ra mà không có sự hiện diện của khán giả tại trường đua Sakhir. Grand Prix Việt Nam, giải đua công thức 1 đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 tại trường đua Mỹ Đình, Hà Nội, lẽ ra là chặng đua thứ 3 của mùa đua F1 năm nay. Trước đó, chặng đua Trung Quốc được lên kế hoạch diễn ra sau chặng đua Việt Nam 2 tuần lễ đã bị hoãn lại từ ngày 12 tháng 2 vì vụ bộc phát virus corona ở nước này. Ban tổ chức đã đi đến quyết định khó khăn hủy chặng đua đầu tiên ở Australia sau khi một thành viên của đội McLaren xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 12 tháng 3, khiến cho toàn đội gồm 15 người bị cách ly trong 14 ngày, khiến họ không thể nào tham gia giải Grand Prix Bahrain nếu giải đua này không được hoãn lại. Giám đốc của Formula One Chase Carey thông báo hủy giải Grand Prix Australia vào giờ chót vài giờ trước khi bắt đầu cuộc đua thử hôm thứ Sáu. Chặng thứ tư trên lịch của F1 là giải Grand Prix Hà Lan tại Zandvoort hôm 3 tháng 5, nhưng cả giải này cũng đang đối mặt với tình trạng bất định vì lệnh hiện hành của Hà Lan cấm các cuộc tụ tập trên 100 người. Thông báo của F1 cho biết là các bên sẽ tiếp tục phối hợp, theo dõi diễn tiến của dịch COVID-19 để chọn thời điểm khác, an toàn và phù hợp hơn cho các chặng đua đã bị hủy.